Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Hiền Hòa. Ngay gặp tràng chúng con được là rất là vui mừng được đón tiếp đại đức đã tới đây để mà ban lời pháp nhũ cho chúng con. Thì hôm nay chúng con xin có một câu hỏi đặt ra, mong đại đức trả lời để cho chúng con thêm tham dự về giáo lý. Thôi Nhi là Phật, con có một người bạn trai lâu nay là sống trong một vài gia đình Phật tử thuần thành. Người bạn này đã quy y và đi chùa rất là nhiều và đã thông niệm cho giáo lý. Nhưng mà một tình duyên đã đến với người bạn này là khi lập gia đình, thì người bạn này đã lập gia đình là một cô thiếu nữ Công giáo. Và với một cái tâm thế là một Phật tử thuần thành, cho nên ai cũng muốn quy hướng người bạn gái, người vợ này quay trở về quy y với Tam Bảo để sau này có thể dễ dàng giáo dục con gái. Nhưng mà người vợ này không chịu. Thì như vậy thì con không biết là Đức Thầy chỉ cho chúng con biết cái phương pháp nào để mà quy nhũ và quy hướng người vợ này quay về quy y với Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các vị cánh câu rồi gỡ ra là có tất cả vị chúng ta trước khi đến cái hôn nhân đó, thì cái pháp lực của tình yêu thì người nữ dễ dàng nương tựa vào người nam và về sau này trở thành là chồng của mình. Trong giai đoạn đó mà mình không làm được đó, với những sự nỗ lực và sự quyết tâm, thì khi mà cắn câu, tức là kề lên xe hoa, hai người trở thành là bạn đời với nhau, thậm chí là có con rồi, kêu việc khuyên nhủ cho người vợ ấy trở thành Phật tử là chuyện rất khó có thể thành công. Không, dĩ nhiên không phải là không làm được. Khó thành công ở chỗ là như thế này: bên phía nhà vợ thuộc về đi Chúa giáo hay là Tin Lành đã có một cái huấn luyện rất là kỹ lưỡng và chu đáo. Họ có một cái lớp giáo lý hôn nhân mà tất cả thanh niên nam và nữ trước khi lập gia đình đều bắt buộc phải học ít nhất là 3 cho đến 6 tháng. Trong đó họ có đề cập đến hôn nhân khác tôn giáo và họ đưa ra những kỹ năng tâm lý để thuyết phục người họ thương đó, bắt buộc phải từ bỏ đạo gốc để trở thành là tín đồ của họ. Trong tình huống mà việc đó không thành công thì cái áp lực đặt ra là họ sẽ gây tình trạng làm cho bên phía thì Chúa giáo đó không được cảm thoải mái, tại vì cái những sức ép rất lớn đối với người Phật tử hay là bất kỳ một người có tôn giáo khác với đạo của họ muốn phải gọi là đi theo đạo trong một thời gian gần hoặc là xa. Trong khi đó, đối với một người Phật tử, hầu như chúng ta chưa được bất kỳ một hướng dẫn nào, quan tâm gì từ phía giáo hội, từ phía các vị thầy trụ trì và từ phía những người bạn đồng tu. Cho nên phần lớn nó là cái phản ứng tự phát, nó tùy theo sự khôn khéo, cái niềm tin đối với Tam Bảo, kiến thức về Phật pháp và cái tư cách của con người trong tình huống này là gì, và việc thuyết phục có thể đạt được ở mức độ nào, thành công hay là không thành công, như ý là không như ý. Ở đây dữ liệu của câu chuyện đó, nó quá ít, chứ tôi không biết được là cá tính của người vợ ấy như thế nào, bối cảnh đến với tôn giáo gốc của họ ra làm sao, cái sức ép của từ phía bên nhà vợ nhiều hay là ít, cho nên rất khó có thể đưa ra những lời khuyên cụ thể. Tuy nhiên chúng tôi xin đề nghị có 3 bước như thế này. Thứ nhất, ta biết là trong kinh Lánh Tăng Ước, phần quan trọng nhất về đạo đức học đối với đời sống gia đình và tương quan xã hội đó là bài giảng trên núi. Thì để cho người vợ có thể có cảm nhận được ở giai đoạn đầu rằng những lời kinh Phật dạy chẳng những là ngang bài giảng trên núi quan trọng đó mà còn cao siêu hơn rất nhiều lần ở nhiều phương diện còn lại. Tôi kính đề nghị là quý vị ấy hãy thỉnh một cái quyển kinh Pháp Cú bằng văn xuôi của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, ghi là bút danh là Thích Trí Đức, với văn xuôi chúng ta đọc rất là dễ hiểu, và ta để kế bên cái quyển kinh thánh mà người vợ mỗi ngày đọc tụng. Lúc đầu người ta có thể nghĩ rằng là đọc một quyển kinh của Phật dạy nghĩa là nó không phù hợp với những gì mà mình đi theo, cho nên cô ta không quan tâm bỏ một đêm. Chứ là lúc nào đó có bị kích thích, có thể là dán mặt người chồng, cô này có thể xem và muốn biết rằng là ở trong đây ông Phật, người mà được chồng mình kính ngưỡng, đã dạy những gì, thì từ đó có cái nhìn thấy rằng là hai bên tương đồng với nhau. Nhưng mà đọc trải nghiệm thêm một vài lần nữa thì thấy rằng là nội dung tương tưởng trong bản kinh này là cực kỳ sâu sắc, hơn rất nhiều những gì Chúa Giêsu giảng dạy. Từ đó thiết lập được cái sự cảm thông và tôn kính Đức Phật của người chồng. Bên cạnh đó, ta có thể chọn những bài kinh, chẳng hạn như là kinh Người Vợ Mẫu Mực, rồi kinh Bảy Đoạn Vợ, kinh Thiện Sanh, kinh Hiền Nhân. Thì các bài kinh này được chúng tôi trích dẫn ở trong kinh tụng hàng ngày. Quý vị có thể photo, để một quyển kinh dài quá ta ngán ta mới đọc, photo các bài kinh đó ra để kế bên quyển kinh thánh, nó tạo sự kích thích tò mò. Điều thứ hai là để cho bên vợ có thiện cảm và người vợ khỏi bị sức ép bởi cha vợ, mẹ vợ và anh chị em vợ, thì người chồng này phải hết sức khôn khéo và sống một đời sống rất mẫu mực, không rượu chè, không thuốc lá, không chơi bời, không đàn điếm. Và cái tư cách đó đó có thể làm cho bên phía vợ đó rất là có thiện cảm với Phật giáo. Giờ là một Phật tử cho nên tôi đã có được một con thể rất lý tưởng, ngoài việc khác tôn giáo thì mọi phương diện còn lại không có chỗ nào có thể trên được hết. Việc khác tôn giáo có thể trở thành một cái dữ liệu rất quan trọng để phía bên vợ đó tấn công người chồng, nếu phía bên vợ có cảm thấy rằng là người chồng này, đứa con rể này có một điều gì đó không ổn về tư cách đạo đức. Và do đó việc đó sẽ có thể làm cho bên họ không thể nào chấp nhận được tất cả những cái kiến nghị, những đề xuất, những cái tương quan của người chồng đứng từ lập trường của một người Phật tử. Cho nên đề sống đạo đức ở đây là một sự chuẩn mực dĩ nhiên rất là khó, nhưng lại có khả năng giúp cho bên phía vợ có thể gặp dần dần với Phật giáo, vì thông qua đề sống tư cách phẩm hạnh đạo đức của người này. Điều thứ ba là khi giải quyết các vấn đề liên hệ đến con cái, liên hệ đến người thân thương, thì người chồng trong tình huống này phải rộng lượng để xem cha mẹ vợ như là cha mẹ ruột của mình, để xem anh em vợ như là anh em ruột của mình. Thì đó là mình phải đóng vai trò gọi là con săn cán đáng của cả hai. Sự rộng lượng trong tương quan xã hội, nhất là tương quan gia đình của hai họ đó, sẽ làm cho bên vợ đó là có thiện cảm, vì nghĩ rằng là có lẽ đây là việc trải nghiệm lời Phật dạy, cho nên đó, tôi mới có được cái người rể, người anh rể, em rể, vân vân. Từ đó là lý tưởng như thế. Từ đó ta dần dà mỗi lần chia sẻ các quan điểm đó, ta không cần phải trích dẫn lời kinh Phật dạy, nhưng mà nói bằng ngôn ngữ để được tất cả những tinh thần mà Đức Phật đã dạy, từ đó làm cho bên kia có thiện cảm dần dần. Và khi mà đã có thiện cảm với nhau rồi đó, thì việc thuyết phục người vợ đi theo quan điểm của người chồng không còn vấn đề quá khó như trước đây ta chưa từng nỗ lực. Ở đây mình lấy tư cách gia trưởng với tư thế là một người chồng để bắt nạt, ép buộc hay là dùng cái ngôn ngữ nói quá cương, quá căng thẳng, ta không thể nào thuyết phục người vợ đi theo, vì họ đã được tuyên thệ với Chúa của họ rằng là lớn với một người khác tôn giáo là đã phạm luật rồi. Và do vậy sức ép của chúng ta sẽ làm cho người vợ trong tình huống này rơi vào cái hoàn cảnh rất là khó ứng xử, cho nên phải hiểu cảm thông từng bước dần dần ta mới có thể giúp cho người kia trở về Phật giáo. Nếu nỗ lực đã hết cách rồi mà người vợ vì lý do tín ngưỡng, vì lý do nhận thức, vì lý do tình cảm không thể rút ra khỏi cái gốc rễ văn hóa tôn giáo mà họ đã có, thì ta cũng nên tôn trọng mà không cần phải gây bất cứ thêm một sức ép nào. Miễn là để từ khi hiểu được Phật giáo, người ấy sống tốt hơn, rộng lượng hơn, cao thượng hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn, thì cái chất Phật đã có trong con người của người vợ đó là điều quan trọng nhất. Chứ còn trở thành một người Phật tử hữu danh mà vô thực thì không có một giá trị gì. Ở đây một Phật tử vô danh nhưng mà cái chất Phật là cái có thật ở trong đời sống thì vẫn tốt đẹp hơn nhiều. Có nhiều tình huống rất nhiều người các tôn giáo đến với Đức Phật, Đức Phật không khích lệ họ đi theo Ngài, nhưng mà Đức Phật khích lệ họ thực hành giáo pháp. Khi thực hành giáo pháp rồi đó thì họ là một người Phật tử thật sự. Như vậy cái sức ép tâm lý của đạo gốc và một cái hình ảnh giáo pháp từ đạo Phật mới đã không trở thành một cái mâu thuẫn nội tại hay là mâu thuẫn với đời sống gia đình. Cho nên người chồng trong tình huống này có thể làm như thế. Và khi làm việc ấy, như là trong giai đoạn người vợ mình mang thai thì những đứa con được xem là con chung của hai người đó, sẽ ảnh hưởng đến chất Phật một phần nào. Thì khi sinh ra đề thì thường đó, nếu mà mình không quan tâm, phần lớn đứa con nó có khuynh hướng là ảnh hưởng tình cảm, tâm lý, nhận thức, tôn giáo từ người mẹ. Từ người mẹ gắn bó với nó 9-10 ngày, 3 năm nhũ bộ, kể như là 8 giờ trong một ngày với những đứa con. Trong khi người cha đó thì gần như là phớt lờ, giao trọng trách đó cho người mẹ. Đôi lúc còn đổ thừa con nuôi tại mẹ, cháu nuôi tại bà, còn đặng cho không có lời khen. Thì như vậy là ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo từ người cha đối với đứa con là có hết. Trong tình huống này, nếu người cha thật sự thương đứa con của mình, muốn cho nó quay về giáo pháp, thì ta phải dành nhiều thời gian nói về đạo lý Phật cho nó nghe, và không cần phải gây một sức ép là nó theo bên mẹ hay là theo bên cha. Tự động nó sẽ có cái cảm nhận và chọn lựa. Cho nên trong giai đoạn này ta có thể cho phép nó vừa đi nhà thờ và vừa đi chùa. Đi chùa đó thì đừng bắt nó mà vô những cái thời khóa tụng kinh, thì giới trẻ nó chưa thờ đó, mà ta đưa dẫn nó vô những cái giảng đường mà có những vị thầy thuyết giảng năng động, chẳng hạn như là thầy Quảng Tiến, thì tự động nó có thiện cảm với nhà sư, có thiện cảm với Phật giáo. Rồi vào trong nhà thờ nghe các vị cha giảng thấy nó rất là mê tín, không vừa có khoa học, nói chuyện rất là lơ tơ mơ, thì tự động trong nhận thức của giới trẻ nó có cái phần so sánh rất là độc lập và tự do. Thì cái nhận thức đó sẽ giúp nó quyết định là chọn đạo của cha hay là đạo của mẹ. Những cách thức rất là tự nhiên thế sẽ giúp cho người chồng cải tạo được tôn giáo của người vợ mà không gây một sức ép nào, một mâu thuẫn gì, một căng thẳng nào. Đó là sự khổng quan của một người Phật tử chân chính.